We must strive to accomplish complete enlightenment for the sake of liberating infinite kind mother sentient beings. It's for that reason we should cultivate the altruistic motivation or bodhicitta motivation. With that kind of motivation, we should all participate in this teaching. I believe that all of us are seeking complete enlightened states we call Buddhahood for the benefit of both self and others. In this regard, it is important for us to understand what is complete enlightened
state
that we are seeking. Complete enlightened state or Buddhahood is a state that is absolutely free of all kinds of mental defilements and obscurations, including what we call delusions or deluded state of mind. In other words, that in order to internalize complete enlightened state, not only do we have to get rid of the two types of mental obscuration, aspiration to nirvana or personal freedom from samsara, and aspiration to omniscient knowledge or wisdom, but we also need to purify our mind even of the predispositions or the latencies or the seeds deposited by these aspirations on our mind. So complete enlightened state is a state which is absolutely free of and pure of all kinds of mental aspirations along with their seeds.
That Sanjay Kumpa then the Niyate rang rang debut the Chibi and Chi to some Tangu Yamaris.
Now, with what kind of motivation do we seek a complete enlightened state Buddhahood? Is really not in out of a selfish interest. That is to say that, we don't bring so much of an I or the self into the picture. It's not like, I want to be happy, I want to be peaceful, I want to be, successful. That kind of selfish motive is, not part of our motivation and should not be to seek a complete enlightened state.
That Sanjay compounded in Yate, and they run the Yembe, Sanjay, Data, Nienta, Parma, Samal, that Suri Meba, the Samal, Dini Paka, the Chapel, Jova Shane, Sanjay compounded Kogo, Sambita, somebody shooting with Shane, at the Tortan, and they run Sanjay compounded in Yuris.
So we motivation do we seek complete enlightened state, or should we seek complete enlightened state, if you ask? You know, we develop what is called the altruistic motivation, seeking all sentient beings, regardless of whether they have been our friends, or they have been our enemies, or strangers. So we, get rid of any biases and prejudices towards sentient beings, and we wish all sentient beings to be free from the two types of mental obscuration, obscuration to nirvana and obscuration to omniscient wisdom. That means we wish all beings to be free from the two types of mental obscuration along with their seed, and we all want them to be in a complete enlightened state. With that kind of altruism, with that kind of a bodhicitta motivation, that we pursue complete enlightenment as our ultimate spiritual goal.
Ona sanje ji kompa ma thon na ane sinji ji tanda duju ya ma rebi sam tong ro ba tu yar is.
Now if we ask, like, okay, if we don't pursue complete enlightened state, does that mean that we cannot really help or do anything for other sentient beings? Well, the answer is no. Without seeking complete enlightenment, we could still help and benefit in others.
Sanje ji kompa Maso pardu bigi mebar bisin temaris.
So it is not that until we become completely enlightened beings or Buddhas that we cannot benefit or help sentient beings. As we are in a process or on a path leading to completely enlightened state, while we are on the path or in the process, we could still benefit and help sentient beings.
Sata lam, ta sakyota lam ngale. Ningi ki sanji samba tizo kaya te, sanji ji ten, at ni tui tada ni dhugu ya res.
Bodhisattvas, on the five spiritual paths, from the path of accumulation to the path of normal learning, in the footnote. And within these paths, we posit 10 spiritual levels of grounds of bodhisattvas called Dashabhumi. So bodhisattvas on all these different spiritual grounds and paths, they are not yet Buddhas or completely enlightened beings, but they are completely dedicated, for the happiness and the betterment of other sentient beings, and they are tremendously benefiting sentient beings.
And taka na yi ka ranje ji lam nga la ne ki ranje yur tunzu ki yasin ji da dhuguri taka na yi nyintu ji lam nga yur tunzu la ne ki yasin ani nyintu tunzu ki yasin sin ji da dhuguri. Nga na yike lamla magyupe ta, lamla magyupe lama kyu chi kansa tu zuke ya sinji tu dhugres.
And let's keep aside those, all of them, who have already entered into the spiritual path, all of different jhanas or vehicles. Even those who have not yet entered into any spiritual path, they could also, and they do benefit along of other beings.
Inna yang ta, ante ndi inna ten gharisa na sanji, san jeni sanji ten dhruba te, sanji ten tar shimpa chi dhruba ta sanji kumpa togu gharisa.
So if, how to say, we find that those who have not yet entered into the path, or those who have entered into the path of different jnana the vehicles, are all benefiting sentient beings, then we might say, why do we really need to pursue a complete enlightened state as our in the greatest possible ways and help them to realize their enlightenment.
Sanje chamde de na chen singe de de zen ni be mi hlu ji gon du yer ta ti singe sa ma ji pa de singe de du yer de ni ba yo ma re
Buddhas and enlightened beings could spontaneously and effortlessly benefit certain beings and others who are below the level of complete enlightened state they are not necessarily
capable of effortlessly and spontaneously benefiting certain beings just like the Buddhas. That in Riga, on a Sanjay compa toby jew, that's all of the Kari Guger Senna, the only lam tahing about the Randrisha Guger. Lam Tashi is an eight lunis cabaret. Tub carres and a touch chat, a nation, Nijam of the Sanjus, a nation, you seem artist, and a sheriff Tombaniris, don't you don't be sheriff, Tashanju, the same Rambucheta, don't you don't be sheriff, Ranjul Shiva, you have to go to the same words.
So when we together or integrated. Skillful means or methods of Upaya in Sanskrit or self-intervention, it involves many things, and some of the most important skillful means are to cultivate great compassion or mahakaruna, and to cultivate bodhicitta or the altruism, altruistic mind enlightenment. So these are the primary, if you will, skillful means or methods that you must cultivate to reach Buddhahood. Now by wisdom, of course there are many types of wisdom. The primary wisdom that we are talking about here is the wisdom that perceives and experiences emptiness as it is. Emptiness or shunyata or sunata or samanya in Tibetan, the ultimate nature of all phenomena. So we need to combine or integrate great compassion, bodhicitta, with the wisdom realizing emptiness, and this is the integrated path with which we can realize complete enlightened state.
No, no. That lam, tafshini bote, tafdang, tā tāp shāng yu jī sēn tāng, nē hirā tōngbā nī bātā rāng yu shēbī, tā yī nē bā kārā sī nā, jī dēmbā nīn sē, kuñcā dēmbā jā tēmdā dēmbā nīn, dō sī, hā gō gō rē sī.
That is, and that then you never need to get Hegu or Sonsa. That the ignorant time wonder of Carlisena, a little number of signs of Gantan do any number tail show, and his signs of competent in Yer Shepala, that Tambo Gond of Ne and Sir Gond of Carlisena, conjunction of Shasin to Shamru thing about the Gugurus.
ngi tanda xiebe tan chama lo do tang ha ki gwa re ma to ya san kha ji sam na ma ga lam ni shun te xie me de ri ra gu gu a yo sam san ki yo re che che te nge ba de gu gu ten de ngi tanda xiebe nan yi ge ji den ba ni lam ta xi ni de bu ku sum ce dan du xi ni yan ro gu yo re ma to ha li yin te ten de gi jolam jolam do re de yin ya kon ro tan ki yo re ni na dan da ngi xiebe de zo lam de zo ran ji ma xie ba Sanji Kompa Thapa Tan Dongha Nyinga Lul Mavris.
So things that I have highlighted and briefly explained now are, necessary
Lam Ranji she goes some machine and in Jolam Chine, does them have the pitchuins? Kangba Tonsa, that you should say, that you is the Kangba Toka can you get a talk at all in Lego Yuna? That can't see Jun Chimbenta's Gali Gogger of us. That Liberty Chimbena, quote Jogi Leguaras. In a Tosa, Jun Jogan, Shosa Gutia, Madripa, Jubert Lem Duas. Deny it is. Each level, yeah.
So nothing gets skipped. Even in the elevator, all is a very fast and easy way to go up.
Today, some don't say so. That not catching some not lambda tending job and rosy, but they remember in the dream of Greek and something. Your marriage, remember in the drugory in a quote, Jolam kid, then Jolam carried it. Mark Jolam the country is saying, Shangu is the same time and then do any pay that. Shoot chimbo. A tenditic toa neta a neg hag a lamptain, a lamptain. That shall you send the tongue to be hearing, but that shoot chimbo hibish. Google Lambring and Nag and Jolam tenny shall you send the tenny chumba his canando.
It is not a chaotic or orderless path, and some kind of a you know, irrational logic comes through and then you boom, into the enlightened state. It does not the case. And as a matter of fact, of the effectiveness of the Tantra owes so much to the power of bodhicitta, altruism, and wisdom gone beyond, the wisdom realizing emptiness. So those who really are, if you will, fit to practice Tantra, take the quick spirit path, are those who have generated very strong bodhicitta and strong wisdom realizing emptiness as it is. So with the power of this intense bodhicitta and the wisdom gone beyond, if they take the structure of the Tantra path, then they can really go fast, you know, to the complete enlightened state. As it is stated in the Lamrim treatises, Lamrim is a Tibetan term which means status of the path. It is mentioned very clearly that the speakiness of the Tantra path owes so much to the power of bodhicitta.
Honest.
I get some feedback, some notes.
Honest. And that in the rest of the time, the Ninga Alita, Eta, Malta, Lamta, Doi Lam, Ningal, and those in the Tangra, so Jun Rogu, you are that, Tomate, any Tangi Cuban Nayaka, and
my God, and your
sons
are King Dian,
Tabaka,
leave out that law,
Kansat, and so
yeah, give up look, no, and yeah,
leave out your kitchen with his canal. A shambu beach by Sundova, Sanji Chut again to the Tabandova and ships.
Tất cả chúng ta dù chỉ có mong cầu chứng được cái sự giải thoát và giác ngộ, thì chúng ta bắt đầu từ đâu? Chúng ta phải bắt đầu cái sự tu tập bằng sự quy y, do cái sự quy y với sự hướng dẫn của Tam Bảo. Và chúng ta có thể nhập vào đạo lộ, và nhập vào đạo lộ của sự giải thoát và giác ngộ như Thầy đã dẫn dụ bằng trí nhớ của Thầy trong bộ kinh 70 bộ luận về Phật Pháp. Trong bộ luận đã nói rằng Phật Pháp Tăng trong bộ kinh này tiếng Tây Tạng gọi là Thapa, tức là để có đạo lộ đầu tiên của hành giả đi vào, tức là sự quy y Tam Bảo. Sự pháp môn quy y Tam Bảo có thể rất là sâu và rộng. Nếu mà chúng ta suy diễn, chúng ta diễn dịch Tam Bảo như là một nhân, tức là nhân quy y, chúng ta gọi là nhân quy y.
Bây giờ số số này, số số cái này sắp chú sắc, chúng ta sáng chế được.
Tức là đứng về hai phương diện nhân quả, thì khi mà chúng ta tu tập quy pháp môn quy y, thì chúng ta đi vào cái đạo lộ gọi là nhân quy y. Khi mà nhân quy y thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta quy y nơi ai, đối tượng của sự quy y là ai. Và chúng ta quy y nơi Phật Pháp và chư Tăng, chư Thánh Tăng, thì đây được coi như là nhân quy y.
Chajures.
Cái phần quả quy y bao gồm là những cái điều mà chúng ta cuối cùng chứng đắc được, Và chúng ta nói rằng chúng ta quy y nơi những bậc đã thành Phật, nơi Phật hoặc những bậc đã chứng đắc và giáo pháp vô thượng. Do thế quy y tam bảo, tự chúng ta sẽ trở thành tam bảo, đúng về phương tiện tối thượng. Mỗi chúng ta có thể trở thành coi như hóa thân của tam bảo Phật pháp tăng. Đến cái ngày nào đó, nếu chúng ta tu tập viên mãn thì ngày đó sẽ xảy ra. Và cái ngày đó chúng ta, tự chúng ta đã là Phật, chúng ta là pháp, chúng ta là tăng. Nếu một ngày, đến một ngày nào đó chúng ta chứng được ba cái quả đó, thì ngày đó chúng ta chứng được gọi là quả quy y. Rồi kết quả đấy gọi là quả quy y. Không cần không cần chúng ta phải đặt một cái câu để trả lời một câu hỏi nghi ngờ là đến một ngày nào đó chúng ta chứng được Phật quả hay không. Chúng ta không phải có một cái sự nghi ngờ như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành, tự thân chúng ta sẽ trở thành tam bảo. Dĩ nhiên khi mà mình nói rằng mình sẽ trở thành tam bảo thì cái phần cái câu nói này đặt trên một hành giả tìm cầu chứng được cái mục đích tu tập. Một người mà nói rằng đến ngày nào đó tôi sẽ thành Phật pháp, thành ra tôi không cần phải làm gì hết. Không có một cái hệ thống mà tự động như vậy. Nếu chúng ta không tu tập thì hết mà tự chúng ta biến thành tam bảo được. Đứng về phương diện mà lý luận và nói về một cách thông thường, chúng ta hiểu rằng chúng ta phải có sự cố gắng, phải có một cái sự tự lực và tu tập, và phải dựa trên cái sự tự lực và tu tập đó thì dần dà đến một giai đoạn nào chúng ta sẽ trở thành tam bảo, tự thân chúng ta trở thành tam bảo. Chúng ta phải đặt trên sự tự lực trước. Including mosquito. Làm thế nào vậy mà chúng ta nói là cuối cùng chúng ta cũng để trở thành tam bảo? Lý do là tại sao? Vì chúng ta đều có cái chủng từ của giác ngộ, để đến một ngày nào chúng ta có thể trở thành chứng được Phật quả. Ngay cả một cái chúng sanh, một chúng sanh mà xuất sanh như là một con muỗi, nó cũng có cái Phật quả đó, nó cũng có cái Phật tính đó, tức là cái tiềm năng trở thành chứng được Phật quả. Khi mà nói như vậy là mỗi chúng sanh bao gồm nhân loại, con người đều có cái chủng tử giác ngộ và có thể giúp cho chúng ta trở thành Phật, dần dà trở thành Phật. Thì chúng ta phải vun trồng, rồi chúng ta nuôi dưỡng cái chủng tử đó, và chúng ta phải tu tập trên các đạo lộ. Chúng ta phải có vun trồng được cái tín tâm nơi tam bảo, chúng thể vun trồng được tâm đại từ đại bi, chứng được trí huệ không tính, vân vân. Với tất cả những cái yếu tố như vậy thì cái chủng tử của giác ngộ chúng ta được vun trồng, và đến một ngày nào đó chúng ta đạt được cái quả vị. Nói một cách khác, chúng ta phải chuẩn bị cái tâm thức của mình để có những cái điều kiện gọi là thuận lợi thì chúng cha có thể chứng được Phật quả. Chúng thể vun trồng những cái điều kiện thuận lợi để một ngày nào đó cái chúng ta được Phật quả. Có thể nói là chúng ta chuẩn bị cái đất để mà có cái đất nó được phì nhiêu, để mà cái chủng tử đến một ngày nào đó nó được nảy nở và nó được thăng hoa. Thì chúng ta cũng phải vun trồng sự tu tập của chúng ta như vậy, để đến một ngày nào đó cái chủng tử giác ngộ ở trong vòng tâm của chúng ta nó được nảy nở thăng hoa và chúng ta trở thành một bậc giác ngộ.
ये अनेता तो सर लेस रोमा के लिए पर तब हुआ था बस
khi mà chúng ta đứng nhìn một cách thông thường, nếu quan sát bằng một cái con mắt ở trong cái chuyện thế gian, khi mà chúng ta chung vun trồng, chúng ta có được lúa mì lúa mạch, thì chúng ta không những chúng ta phải có được một cái đất cái đất màu mỡ, đất tốt đẹp, mà chúng ta phải có những cái chủng tử rất là đặc thù. Đứng về phương diện mà chúng ta chỉ có trồng một cái lúa thông thường, trồng lúa mạch, trồng cây, trồng hoa, chúng ta phải có một cái hạt giống rất là tốt. Nếu hạt giống không có tốt thì cái cây nó không có nảy nở ra được. Thì chúng ta phải có một cái đất phì nhiêu, phải có những cái đất phì nhiêu và những cái chất đất đó nó sẵn sàng để mà chúng ta có thể đặt những hạt giống vào và hạt giống có thể nảy nở. Do đó chúng ta phải chuẩn bị một cái nền tảng có đầy đủ, phải có cái đất màu mỡ, phải có nước, phải có ánh sáng, phải có tất cả những điều kiện thuận duyên để cho cái hạt giống này nở. Nếu chúng ta chỉ có bỏ một cái hạt giống nó vào trong đất thì cái hạt giống nó không dễ gì nảy nở được. Tuy nhiên là phải có những cái điều kiện thuận duyên khác. Và nếu chúng ta không có những điều kiện thuận duyên đó thì chúng ta bỏ những hạt giống đó thì hạt giống nó có thể nằm trong cái đất đó một thời gian rất lâu mà chẳng có nảy nở gì được hết. Nếu lấy cái điều này làm thí dụ thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta có một cái chủng tử giác ngộ trong dòng tâm thức của chúng ta. Nhờ điều cần thiết là chúng ta phải tạo những cái điều kiện thuận duyên ở trong dòng tâm thức để cho mà cái chủng tử đó có thể nảy mầm. Để làm cho cái sự nảy mầm đó thì chúng ta phải cung cấp những cái điều kiện thuận duyên. Sự thuận duyên đó như là tín tâm nơi Tam Bảo, chúng ta phải có được sự văn huệ, tu huệ, chúng ta phải thiền tập về các đạo lộ do văn tư tu, và chúng ta chứng được những cái mức độ trí tuệ khác nhau. Thế là chúng ta chứng được trí tuệ đến từ cái tâm nghe pháp bằng tư duy và tu tập do cái những cái trí tuệ đó có thể nói là tạo nên những điều kiện thuận duyên để cho sự tăng trưởng của chủng tử giác ngộ trong dòng tâm thức. Thầy hy vọng rằng cái điều quan trọng chúng ta phải học hỏi và tu tập chúng ta phải học hỏi, tư duy và tu tập. Có thể nói rằng khi mà chúng ta cứ điều học hỏi không phải là một cái gì không có liên hệ với sự tu tập. Và sự học hỏi là để chúng ta đạt một điều kiện thuần duyên để cho sự tu tập nảy nở trong trọng tâm đức. Chúng ta học hỏi bằng tức là cái phần văn huệ giúp cho chúng ta có thể làm nảy nở và vun trồng và nảy nở được cái chủng tử giác ngộ trong trọng tâm thức của mình, tức là khởi đầu bằng văn huệ. Chúng ta cần phải có tín tâm và quy y Tam Bảo. Cái sự tu tập phải được từ tu tập và pháp môn quy y phải có tính cách gọi là thanh tịnh và nghiêm túc. Ngoài ra chúng ta phải có đi lên những cái đạo lộ như là vun trồng được tâm đại từ đại bi và trí tuệ không tính, và chúng ta có thể tiến tu trên cái đạo lộ để đưa đến cái đạo lộ giác ngộ tối thượng. Đấy là cái tiến trình của sự tu tập để chúng ta cũng đi từ cái quả vụ quả vị phàm phu, đi từ cái tâm phàm phu đến một quả vị phàm vị giác ngộ sau cùng, giác ngộ tối thượng. Đây là cái điều mà Thầy luôn nhắc nhở, là Thầy nghĩ là lợi ích cho riêng bản thân Thầy và tất cả các chúng ta, tăng pháp này chúng ta. Bao giờ Thầy cũng cho một cái thời gọi cái thời khuyên, một cái lời khuyên về sự tu tập trước, và sau đó Thầy mới đi vào chính văn để giảng lại cái bộ kinh. Cái bộ kinh gọi là lời khuyên của các sư đạo sư dòng Kadampa. Bây giờ thì trở về bộ kinh đó, bây giờ đi vào chính kinh, chính văn. Bản chính văn, Đức đạo sư Ngài Yeshe Potawa, Đức Potawa, ở trong cái thời điểm đó có những vị đến cầu đạo, có những người Phật tử đến cầu đạo nơi Geshe Potawa. Chúng ta không cần phải nhớ tên tuổi của những người đó. Thì có một Phật tử đến cầu đạo nơi Đức Potawa ngồi rằng cái điểm nào là quan trọng nhất để mà mình tiến tu. Geshe Potawa có nói với vị Phật tử này, có rất nhiều cái sự tư duy phải chúng ta phải tiếp tục luôn luôn tư duy về cái chết và sự vô thường. Khi mà chúng ta tư duy về cái chết và sự vô thường, không phải chỉ nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi cũng chết, ngày nào đó tôi chắc chắn phải chết, Dĩ nhiên cái thời thiền về cái chết và tính cách vô thường, thì cái điểm mà chúng ta phải tư duy đây là chúng ta biết chắc chắn ngày nào chúng ta sẽ chết. Và khi mà chúng ta biết chắc chắn ngày nào chúng ta sẽ chết thì nó đưa đến cái tâm chúng ta phải mong cầu đạo, chúng ta phải mong tu tập một cách nhanh chóng. Điều này cũng để nhắc nhở chúng ta hiểu được tính cách phù du của cuộc đời. Chúng ta có thể thức dậy buổi sáng và chúng ta tự hỏi, chúng ta có đủ may mắn để mà chúng ta đến buổi tối nay có đi ngủ được hay không? Những gì mà xảy ra giữa hai thời gian đó có thể là chúng ta chết trong cái thời gian đó. Có thể chúng ta chết thời gian đó có nghĩa là chúng ta hiểu được tính cách phù du của cuộc đời. Chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta thức dậy ngày hôm nay may mắn chúng ta còn sống và chúng ta ăn buổi sáng, là liệu chúng ta có thể sống sót để chúng ta ăn giờ đến giờ trưa này có đủ cái sự may mắn sống sót để ăn cái bữa ăn trưa này hay không? Chúng ta phải tìm cách mà thách đối chính tự bản thân của mình đối với một cái tâm gọi là bám chấp vào cuộc và sự thường còn của cuộc đời. Khi mà chúng ta ăn sáng, nhưng mà liệu chúng ta còn sống đến buổi trưa ăn để ăn cái bữa trưa hay không? Cái mục đích là để chúng ta đối trị với cái tâm chấp, cái tâm gọi là chấp thủ và tính cách thường còn của cuộc đời. Khi mà chúng ta đi đến đến một buổi đi mua sắm, thì chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta đi mua cái đồ ăn đó thì liệu chúng ta còn sống để mà thưởng thức những món ăn đó, hay là một người nào đó sẽ thưởng thức những món ăn đó? Hoặc là chúng ta mua rất nhiều quần áo, hoặc là những quần áo mà chúng ta đang mặc đây liệu chúng ta có còn mặc cái quần áo đó hay không? Hay là cái quần áo đó sẽ thuộc về người khác, thì chúng ta sẽ thành người quá cố và cái đồ và những cái quần áo chúng ta sẽ được mang tặng cho người khác. Bây giờ chúng ta còn thở và chúng ta là một người có tên tuổi, mà liệu đến ngày mai chúng ta có thể sống sót với cái tên tuổi đó hay không, hay là chúng ta sẽ được gọi tên là một người đã quá cố, hay là một cái thây ma, một cái tử thi nằm đó. Hiện giờ chúng ta cảm thấy khó mà chịu đựng một cái cơn đau ngắn ngủi mà nhỏ. Khi một người nào mà ta lấy một cái ngang người ta châm vào người là mình cảm thấy khó chịu mà chịu đựng được cái nỗi đau đó, thì thì làm sao khi mà chúng ta bị rơi vào cõi địa ngục ngạ quỷ, chúng ta bị trong thọ trong cái quỷ địa ngục nóng, thì liệu chúng ta làm thế nào để mà chúng ta sống sót trong cái trạng thái đó? Tất cả những cái sự tư duy đó có mục đích để mà đối trị với cái cảm quan, cái sự chấp thường trong tâm thức của chúng ta. Bây giờ chúng ta có vẻ vun trồng chăm lo cho cái thân của mình quá. Chúng mình sợ nóng, sợ lạnh. Mình làm đủ thứ để làm cho cái thân này có được cái sự thoải mái. Và đến cái mức độ chúng ta rất là bám chấp vào cái thân này. Thì đến một giây phút nào đó thì chúng ta không có làm gì được nữa, thì cái thân này sẽ trở thành cát bụi. Thì cái thân này hoặc là tự nó hoặc là sẽ bị tiêu đốt đi để nó trở thành cát bụi. Và thêm nữa, nếu mà chúng ta cái truyền thống mà chôn cái xác, nếu mà chúng chôn cái xác đó xuống thì 100 năm sau thì cái xác đó không có còn đó nữa, nó trở thành cát bụi.
Nên đây thì cái chỗ mà ta bà nam chỉ nghe mấy cái gom này, thì cái gom thì xem bên đó chúng sẽ mang về thôi, đủ gom bên đó, ta phải thôi cái gì ở đó xong.
Chúng ta có thể nhắc nhở mình bằng nhiều phương cách khác nhau để mà hiểu được cái tính cách phù du của cuộc đời. Chúng ta sẽ có đặt câu hỏi là cái lợi ích của cái sự tư duy và tính cách phù du, tính cách vô thường đó để làm gì? Nếu mà chúng ta tự nhắc nhở mình về tính cách phù du của cuộc đời, tính cách ngắn của cuộc đời, và nó có cái cuộc đời có thể chấm dứt trong vòng một giây phút, thì nó giúp chúng ta lúc nào cũng có sự tỉnh thức về tính cách vô thường và tính cách phù du của cuộc đời. Chúng ta điều đó giúp cho chúng ta chấm dứt được cái sự tạo nghiệp. Khi mà chúng ta có một cái cảm quan nhạy cảm như vậy về cái tính cách vô thường của cuộc đời hay cái chết của chính mình, thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta bỏ được đứng về phương diện mà bình giảng thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn, chúng ta dễ dàng dấn thân vào cái sự tụ tập những cái công đức. Dĩ nhiên không phải chúng ta tu tập không có dễ dàng để mà tu tập. Tuy nhiên, những cái khó khăn và những chướng ngại sẽ xảy đến. Nhưng mà chúng ta phải có cái tâm thức của nhiếp. Chúng ta phải có cái tâm thức quyết định. Và nhất định quyết định trong cái sự dấn thân và sự tu tập tích tụ những cái thiện nghiệp. Geshe Potawa này giải thêm rằng trên cái điểm chắc chắn về cái chết của chính mình thì hành giả phải ở trên cái điểm này hành giả phải liên tục tư duy về cái tâm đại từ đại bi. Ngài nói không phải chỉ có nghĩ đến mà phải tư duy một cách liên tục rất nhiều lần, lặp đi lặp lại một cách liên tục cho đến khi mà có sự thay đổi trong cái thái độ của mình. Tu sống chết đấy. Khi mà chúng ta chỉ có vun trồng lòng đại từ đại bi của mình cho chúng sanh, do cái pháp lực đó, chúng ta thấy một cách dễ dàng, chúng ta có thể hồi hướng cái sự tu tập của mình cho tất cả chúng sanh.
Số lượng tu tập thiền duyên á, số lượng rằng này che bể, tu tập thiền duyên thì anh ấy thường đã chụp vào đấy, anh ấy thì thường đã chụp vào anh ấy, cái này không có cái số này thì cái này đủ sáu mươi sáu mươi mà rồi, cái này có là sáu mươi sáu mươi tám, ta nhiêu gì chỉ rồi, ta nhiêu gì chín mươi sáu mươi chín mươi ta nhiêu kém, dùng này che bớt ra dùng. Yun ni xie ma nang yi yong gu ya ma ri de yin na ya ko ko la an shan bi shan ba dang ni ji ju ye zhen ni gan gan si mi yong a de de ta gan si yue bi yin na ya gan si de shang gu ya ma ri.
Cái điều mà thầy nói trước đây là nếu mà chúng ta vun trồng lòng đại từ đại bi cho chúng sanh thì do cái pháp lực của cái tâm từ đại bi này dễ dàng mà chúng ta có thể chịu đựng được tất cả những khó khăn khi mà chúng ta cũng vun trồng cái tâm này. Thí dụ nói về đúng về phương diện cha mẹ thì cha mẹ dẫn sàng dễ dàng để mà hy sinh cho con cái. Thì nếu mà các con cái được sinh ra trong gia đình có rất nhiều cái lòng từ bi và cha mẹ rất là chăm lo cho con cái với cái lòng bi đó, thì với tất cả những cái sự khó khăn mà có mà khởi lên trong cái sự nuôi nấng con cái thì cha mẹ sẵn lòng hy sinh vì cái tâm từ bi đối với con cái của mình. Thì Geshe Potewa cũng nói thêm rằng chúng ta phải lập đi lập lại, chúng ta vun trồng cái tâm đại từ đại bi. Thì chúng ta phải nói thêm làm thế nào để vun trồng được cái tâm đại từ đại bi. Đó là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết là rốt ráo về cái phương cách làm thế nào vun trồng được cái tâm đại từ đại bi này. Để có thể vun trồng được cái tâm đại từ hay là Mahamaitri cho chúng sanh, dĩ nhiên chúng ta phải xem tất cả các chúng sanh, không có chừa lại một chúng sanh nào hết trong tất cả mọi thời mọi phương. Chúng ta không được phân biệt được chúng sanh là những người chúng ta có biết hay không biết, đến cái mức độ mà không có một chúng sanh nào còn sót lại. Khi mà đặt tất cả các chúng sanh đó là cái trọng tâm của sự tư duy, là chúng ta cầu tất cả chúng sanh đó có được cái sự hạnh phúc mong cầu, và chúng ta khởi tâm hiểu rằng thật là đẹp đẽ thế nào mà chúng sanh có được cái sự hạnh phúc, và nguyện cầu cho chúng sanh có được cái sự hạnh phúc đó, thì coi như là chúng ta khởi được cái tâm đại từ. Từ tận đáy tâm của mình khởi được cái tâm mong cầu, cái tâm chăm lo cho chúng sanh, không phân biệt chúng sanh đó là người thân, kẻ thù hay người lạ. Chúng ta không có một cái tâm phân biệt được chúng sanh này, chúng ta thực sự là mong cầu cho chúng sanh này có được cái hạnh phúc. Để vun trồng được cái tâm đại từ đại bi thì cái thứ trụ tâm của chúng ta phải đặt nơi tất cả chúng sanh, không có chúng sanh nào, không có xa lìa bất cứ một chúng sanh nào. Cái đối tượng của cái tâm đại bi này cũng là một đối tượng, cũng là cùng một đối tượng với cái tâm đại từ, tức là tất cả chúng sanh.
đúng đấy, đúng đấy, đúng đấy kì,
nó là cái gì? Giống như là cái như là nô chai lớp B2 đấy.
Anh ấy trấn nó sang bên tâm, đúng bao giờ này mình tự tâm
mình không chịu. Nô chai tiền lớp B2. Khi mà vun trồng cái tâm đại từ đại bi đó, thì cái trọng tâm của cái sự của cái tâm thức của chúng ta là chúng ta mong cầu cho tất cả chúng sanh đó không thọ một cái nỗi khổ nào hết, và chúng ta có cái tâm mong cầu cho tất cả các chúng sanh ở tận đáy lòng chúng sanh tự tại mà tất cả những cái nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu.
Mới qua sinh chi thăng nghiệp vừa chưa vậy, năm bát mình trao vậy, sáng bảy lần này, điều hòa tận định được vậy, anh ấy hiện giờ là đúng hết tập trung được năm bát sinh, tại năm bát mình trao mà tôi mới qua chưa vậy, tại vì mà học còn này học vậy rồi.
Cái điều rất là tốt để chúng ta hiểu được cái trọng tâm mà chúng ta đặt đặt vào là tất cả các chúng sanh. Tất cả chúng sanh này được coi như là trọng tâm đứng về phương diện chủ thể. Thì chủ thể của cái tu tập này là tất cả các chúng sinh. Đứng cường hai chứng diện là phương diện chúng ta cầu cho chúng sanh đó được cái hạnh phúc và phương diện chúng sanh tự tại mà tất cả những nỗi thống khổ. Đức đại đạo sư Kotawa, Kisotawa nói rằng nếu chúng ta vun trồng được thực sự được cái tâm đại tư này, chúng ta có thể có cái sự đối trị với tất cả những khó khăn khi mà chúng ta chúng ta tu tập để mang lại lợi ích cho chúng sanh, mang lại cái sự an lạc tự tại ngoài thống khổ. Nếu thực sự có cái tâm đại từ đại bi thì chúng ta có thể siêu vượt trên tất cả những chứng này.
Nilu tokwa ni nilu tongba ni mandu gomsu toni mandu gomgre kana
thêm rồi đó Đức Geshe Kotawa có nói rằng chúng ta phải lặp đi lặp lại, chúng ta phải thiền tập một cách không gián đoạn về tính cách phù du vô thường của cuộc đời cũng như là cái tâm đại từ đại bi. Trên hai cái tâm này Đức Kotawa còn nhấn mạnh là phải tư duy một cách không gián đoạn về cái tánh không, về trí tuệ của tánh không. Khi chúng ta tư duy về tánh không, cho nói rằng tất cả các pháp đều không hiện hữu, thì đây là một cái sự sai lầm, tức là chúng ta đã rớt vào một cái tâm gọi là tâm cực vô. Tánh không là sự hiện hữu tối thượng của các pháp. Nói cách khác, nếu mà chúng ta đặt câu hỏi làm thế nào các pháp hiện hữu, thì cái sự hiện hữu tối thượng của các pháp là cái phẩm tính tối thượng của các pháp là gì, thì phẩm tính đó là tánh không. Tánh không là phẩm tính tối thượng của các pháp.
Tông bảy tông bảy sẽ tiếp về mấy bài răng chay tăng hữu bình bớt. Ta cho anh mấy bài chăng tuấn lưu âm rồi. Chế độ tông bảy mê lu đã học qua rồi.
Cái điều mà cốt tuổi chúng cho phải hiểu rằng cái loại tánh không nào mà chúng ta nói không về cái gì. Cái điều thầy nói rằng nếu cha chỉ có nghĩ rằng là tất không có pháp nào hiện hữu thì cái ý nghĩa tánh không như vậy là ý nghĩa sai lầm. Điều đó là một cái tâm mà chúng ta chấp vào cực vô, tức là nói về sự không hiện hữu của các pháp, đó là một cái sự sai lầm. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu các pháp không thì là cái gì không? Nếu các pháp được là không thì các pháp không cái gì? Cái gì không không cái gì? Tức là đi vào cái thiền phân tích ấy. Khi mà các pháp không thì các pháp ấy không hiện hữu, không có tự tính, có thể nghĩa là không có một cái pháp nào hiện hữu một cách độc lập tự nó mà có. Cái loại hiện hữu như vậy không thể nào có được. Tất cả các pháp đều không có tự tính, đều không có hiện hữu một cách quyết định, một cách tự có, tự nó mà có và độc lập hiện hữu. Thầy tin rằng đối với những ai đã học hỏi với thầy một thời gian lâu thì chắc chắn sẽ nhớ được cái điều mà thầy lúc nào thầy cũng đề cập đến là chúng ta nếu cha đi vào tâm kinh Bát Nhã thì trong đó có một cái phần nói rằng không mắt mũi, không vân vân tất cả các pháp đều không. Thì cái đoạn mà nói mà không đó thì có nghĩa như thế nào? Nên phải đặt câu hỏi rằng nếu mà mắt mãi mắt mũi tất cả các phần đều là không thì có nghĩa là thế nào? Cái gì mà hiện hữu, cái gì thực sự hiện hữu là chỉ có bằng cái sự định danh và ý niệm. Và tất cả các pháp hiện hữu bằng định danh và ý niệm, đó là cái sự hiện hữu của các pháp. Không có một các pháp tự hiện hữu của bản ngã, không có một cái bản ngã tự hiện hữu về cái khía cạnh riêng của nó. Tất cả các pháp hiện hữu chỉ là một sự định danh và ý niệm đặt trên cái mà gọi là duy ngã. Mình có thể nói đến tất cả các pháp thì chia thành phân loại là có các pháp thành nhiều loại nhau, tức là các pháp được sản các pháp kết hợp và các pháp được các pháp kết hợp và các pháp được sinh sản, thì tất cả các pháp là sinh ra bởi nhân và duyên. Thì đối với các pháp và vốn không được sinh ra, hay là các pháp phi sinh, trong tiếng Tây Tạng là Đưa Ba Chê, tức là pháp phi sinh, thì không thể nói về nhân và duyên ở đây. Thì chúng ta nói về một tính cách tương đối trong tâm thức, thì làm sao thì chúng ta hiểu được tính cách hiện hữu tương đối của pháp đó với các pháp khác, để chúng ta hiểu được ý nghĩa được tính cách tương đối của các pháp, hoặc là cái tính duyên sinh của các pháp, hiểu được cái tính cách đó chúng ta có hiểu được cái từ nói rằng các pháp sinh ra bởi định danh và ý niệm. Tất cả các pháp phi sinh sản các pháp mà gọi là phi sinh, phải dựa vào các pháp mà có sinh, là hữu sinh. Nếu không có các pháp hữu sinh thì không thể nào có các pháp vô sinh. Và tính cách tương đối của các pháp, tức là đặt trên căn bản của Đức Long Thọ trong bộ kinh gọi là Trung Đạo Quán. Đức Long Thọ nói rằng nếu mà các pháp mà vô sinh, các pháp hữu sinh mà không sinh ra được như vậy thì làm thế nào các pháp vô sinh có thể sinh ra được? Khi mà chúng ta tư duy về tính cách hiện hữu của tố trường các pháp, chúng ta phải có cái sự tư duy về phương cách, về duyên khởi của các pháp, làm sao để các pháp sinh ra bởi nhân và duyên. Nhưng mà có những pháp chúng ta phải hiểu là có hiện hữu bằng tính cách tương đối so với các pháp khác. Trong kinh văn Việt Nam gọi là nhị nguyên. Sự hiện hữu của các pháp này phải do sự hiện hữu của các pháp khác. Do đó chúng ta lấy cái sự cố gắng để hiểu được tính cách duyên sinh của các pháp Patipotta, thì trong cái lý luận này chúng ta thành lập là một cái lý luận, chúng ta thành lập tánh không. Nếu chúng ta không hiểu được tính duyên khởi thì chúng ta không thể hiểu được thế nào là tánh không. Trước đại đạo sư Nguyệt Xứng có nói ở trong bộ kinh văn của ngài rằng với luận lý của duyên khởi, hành giả kể cắt đứt được tất cả những tài kiến và những vọng tưởng. Đứng trong bộ kinh về duyên khởi có nói rằng vì cái này sinh thành ra cái kia sinh, vì cái này được sinh sản thành ra nó có một lý do. Đức Đại Đạo Sư Long Thọ trong bộ kinh của ngài, bộ kinh Ratnavali, thì ngài nói rằng, tức là quý chàng nói rằng vì có cái ngắn thành ra có cái dài, thành ra cái ngắn và cái dài là hai cái tính cách tương đối của các pháp liên hệ với nhau. Bằng các cái lý luận khác nhau thì hành giả thì chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có được cái tuệ giác về tánh không, tức là tính cách hiện hữu tối thượng các pháp. Nếu chúng ta đặt câu hỏi, nếu hiểu được cái tánh không như vậy thì lợi ích của sự hiểu biết về tánh không là như thế nào? Nếu chúng ta chứng được tánh không một cách nghiêm túc thì chúng ta có thể siêu vượt trên tất cả những cái tài kiến, những vọng tưởng. Đây là cái điểm mà thầy muốn chấm dứt bài giảng ngày hôm nay. Đây là cái điểm cái điểm tốt mà thầy muốn ngưng lại ở đây. Thầy cảm thấy đây là thầy đã cho những cái điểm mà cốt tủy để chúng ta dựa vào để mà tu tập. Những cái điểm như là Vesepodova ngày nói đến cái sự tư duy về tính cách vô thường và cái chết, và cái sự thiền quán liên tục về tâm đại từ đại bi, và cái sự liên tục không gián đoạn thiền tập về tánh không, tức là sự hiện hữu của các pháp.
Correct.
Di kaga jindu wa. Di su se.
Sáng thứ năm rồi. Cái sự mình đã đến nha. Sáng thứ năm này.
Mikko sen, Mikko.
7 giờ sáng.
Anh đi tới tỉnh chị, tới chị kia chị tụ.
Làm lễ, lễ cầu trường thọ Đức là Lạt Ma.
Hả lẽ
không? Cúng dường với thầy. Thứ năm là mừng mùng một Tết Việt Nam. Đến đến lễ mấy thầy từ 7 giờ đến khoảng 8 giờ 9 giờ rồi về nhà.
Mà khó mà sẽ tới kiến được kiến gì lạ. Trong sự phong trời. Trong sự phong trời.
Đó là sao? Coi như là cái công, công đức đầu năm đó. À, có một số tên tuổi của những vị cầu cầu cho thầy, thầy gọi là cầu gọi là thầy cầu gọi là cầu an cầu từ và có một vị đã có một vị Phật tử đã có một cuộc giải phẫu, chúng ta cầu cho vị này có được giải phẫu thành công.
Anh ta nói rằng tiền đi mang bún đông quá, cho nên tôi dùng chế độ anh ấy xem rất là sâu hạt anh ấy nhung bù, ta test cảm khái gì đó cũng như.
Có những cái lời thỉnh cầu cho sự tu tập, cho sự cầu nguyện cho những người đã quá vãng và những người đang lâm bệnh. Tuy nhiên là có những người có những vấn đề khác. Và chúng ta tư duy đến tất cả những vị này, chúng ta khẩn cầu Đức Quán Thế Âm với cái lòng đại bi của Ngài cùng với Thầy. Và chúng ta trì tụng lục tự chân ngôn cho các bà mẹ chúng sanh này. Chân đề mà con ra rồi lên rồi gọi vậy. Trở lại từ đây về rồi về rồi. Om mani bim 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 mani bim om 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 mani Omane bemo 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 Rê, kì sư dìm bà lè pèrò nàns? Tì gà tì dà anì tà tì, zà nì mà tì, tì, tì nì gà zà nì mà rì bè? À lì? An dì, zà nì mà lè, Degos kaya mengharan ngaran sung chu yabish gena re sung chu yabish yes
so I'm just reminding you of the coming you know Tibet and Vietnamese I believe Chinese New Year that is on the February 7th Thursday is the first day of the new year we call Losar and that always you know we try to have a symbolic ceremony to observe it and at 7 a.m. in the morning. So everybody is welcome to the ceremony and we will do prayers for the long life of His Holiness the Dalai Lama and maybe Kishola as an individual, I don't know. And for the world peace. And then a simple breakfast will be served and then after that, you know, you could go to work and go to school. And then I have to right now with the gate of starting that information, you know,
三年嘛，你看，但是现在了，三年嘛，你看，现在给我们提前学会了，提前说锻炼更多哇，那得培养那是平均值。 5 o'clock, 6 o'clock.
People who, you know, would like to take one day mind after that, you know, you can come to, you know, the temple on Sunday at 6 a.m. in the morning to do the one day mind after that, and then we will have the regular eating later.
That you don't know it, isn't it?
完了，到那大的人，俺说，你连起的，缺钱是没给，又找了，等你，俺三十几天不就大几个人都那把去，等把这边，俺呢，交易员那边这边，等这些不，他们那就可以上我身上跑到跑到没得没米去，俺呢，俺呢，三十年把的钱呢，俺呢，过生这把天天都借把当，突击那阵子没米很多用啊去，俺呢，缺东西时候，他们那兄弟小娃那也是等着把
俺给大家看，这在印度嘛，特别给说是在印尼，曾经一路走走到那边很多用啊，去。 当俺俩说天气的军事兵给予招了，等你，俺们给身体东西举起，给你跑起来，基本上给打你，三级恐怕让不就特别就是就是。
Karina.
Ale, tan degi re the. Ni seba ni ni ka pe. Ore ta ta re on degi. Ta te ke chen bor da. On te chi chi. Ani nge te chi sam tong gin da.
Color's good, is he?